This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với phần đặc biệt do Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong mùa xuân năm nay. Tán mạng rồng và xuân.
Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do.
Hôm nay ngày mùng 2 tháng Giêng của niên mới Giáp Thìn, niên của con rồng. Các nước phương Đông ăn Tết năm mới theo âm lịch, trong đó có nước Việt Nam và những người đang sống tại hải ngoại. Thử nói trạng một chút về con rồng nghe thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, trong bốn con vật linh vật, tứ linh. Nếu mà nói về tứ linh, chúng ta phải nói về Long, Lân, Quy, Phụng. Long là con rồng, xếp thứ nhất, là một con vật hiển linh nhất hạng nhất đó, thưa quý vị. Rồi sau đó mới đến con Kỳ Lân, tức là con rùa, con chim Phụng Hoàng là con sau cùng. Con rùa thì nó có thật, con rồng và con Kỳ Lân là con vật tưởng tượng theo trí. Theo thời đại thì theo mỗi nước luôn nữa. Về con chim Phụng Hoàng thì nó cứ nửa nửa thật thật, nửa nửa hư hư. Chuyện xưa bên Tàu có nhiều chuyện liên quan đến con chim Phụng, con chim Phượng. Rồi người ta mới vẽ ra con chim Phụng Hoàng, phải gọi là rất là đẹp, màu sắc rất là rực rỡ. Có hai cái đuôi thiệt là dài, như họ hàng của chim trĩ là chim có thật. Còn chim Phụng vẫn là, nó còn đâu đó nó cũng vẫn còn rất là mơ hồ, rất là tưởng tượng, thưa quý vị. Cái đẹp của chim Phụng Hoàng là nhất nhất. Cho nên trong việc nên vợ thành chồng, người ta đặt cho cái thành ngữ là gì? Loan Phụng Hòa Minh. Để thêu lên cái áo gối, để thêu lên cái tấm đắp, tặng quà cho vợ chồng mới cưới. Có nghĩa là chim loan, chim phụng hòa điệu cái tiếng kêu, tiếng hót, là một đôi chim hạnh phúc nhất trên đời. Thưa quý vị, trong 12 con giáp thập nhị địa chi, có 11 con. Con vật là có thật, chỉ có con rồng, hình tượng của năm Thìn này là không có thiệt. Đó. Theo chữ Hán, Long là con rồng. Tưởng tượng ha. Đó. Nhưng mà có những cái con vật thật cũng đặt tên Long luôn. Đó là gì thưa quý vị? Đó là khủng long. Và nói về khủng long của thời tiền sử thì phải gọi là muôn hình vạn trạng, người ta phục dựng theo lại với cái ngành khảo cổ để tìm thấy những cái thứ mà đã hóa thạch, người ta mới phục dựng lại. Có nhiều con thì nó rất là to, có nhiều con thì nó nhỏ nhỏ thôi, hình dạng thì nó lại có khác nhau rất là nhiều lắm. Không có nói về cái chủng loại khủng long thì nó rất là khác nhau lắm. Con thì bay lượn được, con thì bò lổn nhổn, rồi sau đó thì họ mới dựng thành phim ảnh lu bù rùng rợn cho quý vị xem. Trong số đó có một con khủng long nó còn hiện thực, đó là con rồng Komodo. Con rồng Komodo này ở bên Indonesia, nó dài khoảng 3m4, nặng khoảng 70-80 kg gì đó. Nó tấn công và nó ăn thịt các con vật sống. Và ngược lại thì có một cái con nhỏ xíu, nó cũng là long thưa quý vị, long tức là con đĩa long. Con đĩa long tức là một cái vị thuốc hay của Đông y, tức là cái con trùng đất. Con trùng đất theo cái thuốc của Đông y người ta kêu là con địa long, tức là con trùng đất thưa quý vị. Rồi cũng long nữa, long được đặt tên có rất là nhiều những cái địa danh ở nước ta, các xứ có tên long, phải gọi là nói về Việt Nam mà cái chữ tên long thì có rất là nhiều lắm. Điển hình là gì? Thăng Long thưa quý vị, Thăng Long tức là con rồng bay lên là cái nơi, phải gọi là cái capital, là một cái thủ đô của nước Việt từ thời xa xưa, từ thời nhà Lý, như quý vị thấy cũng đã là có cái tên là Thăng Long rồi ha thưa quý vị. Rồi vùng biển Hạ Long nữa, Hạ Long là nơi mà rồng thiên đáp xuống, thì có nhiều những cái nhóm đảo nhỏ mang tên là Long luôn, đó là Bái Tử Long, Bạch Long Vĩ, vân vân. Đó. Rồi cái dòng sông thì tức quý vị, trên cái dòng sông Mekong, dòng sông Mekong chia cho ra trình rằm chín nhánh đổ ra biển ở đồng bằng ở miền Nam, người ta gọi là gì? Cửu Long Giang. Rồi một số những cái tỉnh nè, những cái quận mà hồi trước đây cũng có tên như là Bình Long, Phước Long, rồi gì nữa? Càn Long phải không thưa quý vị? Ở tỉnh Ninh Thuận thì nếu mà quý vị nào ở tỉnh Ninh Thuận thì quý vị biết có một cái quận Du Long, quận Du Long nơi là một cái rồng dạo chơi, đó là kêu là Du Long, đó làng Đảo Long là cái đường bay của rồng, rồi làng An Long là rồng nằm nghỉ yên, đó rồi làng Long Bình nữa phải không thưa quý vị, nhiều cái địa danh của chúng ta thấy là có cái chữ Long lắm. Các điều đại vua chúa ở bên Tàu, ở nước ta khoái nhất là lấy cái hình tượng rồng để mà làm biểu tượng cho đức vua, cho hoàng đế, cho hoàng thượng ha thưa quý vị. Những gì mà của vua thường gọi kèm theo cái chữ long, đúng không thưa quý vị? Áo vua mặc phải theo con rồng ở trước bụng, người ta gọi là gì? Long bào. Đó, nơi mà vua ngồi ngự thiết triều gọi là gì? Long ngai. Cái giường mà vua nằm gọi là gì thưa quý vị? Long sàng. Rồi xe của ông vua ông đi gọi là gì? Long xa, thứ thứ gì đó, nhiều lắm thưa quý vị. Rồi cũng nghe tin là qua cái khảo cổ thì mỗi thời vua lại vẽ cái hình tượng rồng khác nhau lắm. Đó. Các ông hoàng cũng khoái tên long lắm. Nhà Thanh bên Tàu có hoàng đế cũng nổi tiếng mà quý vị thấy coi phim Tàu cũng thường nghe, hoặc là quý vị đọc sử Tàu quý vị biết ông vua hoàng đế Càn Long phải không quý thưa quý vị.
Xóm thuyền tràn đầy chén quan san, chúc người binh sĩ lên đàn. Chiến đấu công thành, sáng cuộc đời lành.
Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình đặc biệt Tản Mạng Rồng và Xuân do Hoàng Tính sưu tầm trên Internet. Qua những tác giả mà Hoàng Tính sẽ đọc trong cái phần cuối cho quý vị nghe. Đầu tiên là Hoàng Tính đang nói về rồng ha, được quý vị. Rồi. Nước Việt vào hồi sơ khai. Rồi, nói hồi sơ khai là quý vị biết Hoàng Tính nói gì phải không? Thưa quý vị, theo cái truyền thuyết thì vua xứ Lạc Việt là Lạc Long Quân, ưng người vợ là bà Âu Cơ. Rồi sau đó mới sinh ra một cái bọc chứa ra tới 100 cái trứng. Không biết bà ấp bằng cách nào mà nở ra được 100 đứa con. Rồi chia ra làm hai, mỗi người dắt 50 đứa lên trên núi, 50 đứa xuống ven biển, sinh sống rồi lập làng nước mới phải không thưa quý vị? Trong cùng một cái bọc tiếng Hán thưa quý vị, trong cùng một cái bọc tiếng Hán Việt gọi là đồng bào, nghĩa là đồng bào của dân Việt ta có từ cái truyền thuyết này mà ra. Gần sau này đi thì từ khi mà chúa Nguyễn Hoàng vào Nam tạo lập cơ đồ đến khi chúa Nguyễn Ánh lên ngôi xưng đế thì ông cũng đã xưng một cái điều đế hiệu là gì? Đó là Gia Long, mở ra triều đại nhà Nguyễn, đế chế sau cùng của nước Việt Nam ta, phải không thưa quý vị? Qua khảo cứu, ở những cái ngôi đình, chùa, miếu, mạo thì những cái con vật là con rồng được vẽ, con rồng được khắc, được đắp, được tô, cũng ôi lù bù kiểu cách dáng điệu từ trong điện ra tới ở ngoài trên cái miếu, trên cái nóc, phải không thưa quý vị? Riêng năm Giáp Thìn này. Nhiều xứ trong cả nước phục dựng cái hình tượng rồng bay, rồng lượn, rồng bò, rồng ngồi, ôi đủ hết trơn để mà chào mừng năm mới. Rồng ngồi yên cũng có, rồng lúc lắc cái đầu cũng có, đặt ở các quảng trường, tức là những cái trung tâm lớn là chính. Cũng thiên hình vạn trạng như quý vị thấy, nhận được lời khen chê của thập phương bá tánh, vui cười cũng nhiều, chứ cũng có người, phải gọi là người ta cũng buồn. mà người ta cũng buồn mấy ngày sắp đón Tết này, phải không thưa quý vị? Phải là tất bật về phải lo lắng sửa soạn nhà cửa, buôn bán mận ăn như thế nào để mừng xuân mới. Kính chúc quý vị một năm mới vui khỏe, bình an, mọi việc đều tốt đẹp như ý muốn nghe. Thắp ba nén nhang cúng giao thừa, lòng cảm thấy bâng khuâng khó tả, nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai. Còn mong một tương lai tốt đẹp, mọi điều may mắn như ý nguyện. Tuổi càng cao chỉ mong sao có sức khỏe, giữ được tinh thần sảng khoái, minh mẫn, luôn vui vẻ và yêu đời. Trong tâm thức của con người, thời khắc giao thừa dường như ẩn chứa một sức mạnh tâm linh kỳ bí, khó hiểu. Mà trải qua thời khắc đó, người ta đều tin rằng trong mình có một điều gì đó đổi thay, mới mẻ, phải không thưa quý vị? Khi trất đời, khi trời đất vạn vật bước vào một tiết mới, dường như con người cũng đang đứng trước những vật hội mới. Năm nào cũng có giao thừa, nhưng sao năm nào con người cũng trông ngóng, cũng xốn sang bởi vì thời khắc chuyển giao đặc biệt ấy, phải không? Dù biết rằng sau những ngày nghỉ Tết, con người vẫn sẽ lại tiếp tục cái vòng quay hối hả của cái cuộc sống này, với biết bao những lo toan, những cái bộn bề thường nhật, lại trở về với nhịp cũ. Nhưng mà dù lớn đến mấy đi nữa, thì dù cho thực tế đến mấy đi nữa, thì người ta vẫn nao nao, người ta chờ đón lấy nó. Đối với tất cả chúng ta, năm mới tượng trưng cho một vận hội mới, một hy vọng mới. Một năm đã qua, dù thành công rực rỡ hay còn có những cái điều dang dở, những cái điều nối tiếc, đều sẽ khiến cho con người trầm xuống trước sự chảy trôi vô cùng, vô tận của dòng thời gian, vô thủy, vô chung. Đứng trước những điều còn chưa đạt được như ý trong năm cũ, người ta có thể tự an ủi mình và người thân rằng còn một năm mới rất dài ở phía trước để có thể tiếp tục dấn bước, để có thể tiếp tục nỗ lực. Nếu năm cũ làm ăn phát đạt, tấn tài, tấn lộc, thì người ta lại càng lạc quan hy vọng rằng năm nay sẽ bằng năm, bằng 10 năm ngoái. Tại sao trên khắp thế giới phút giao thừa luôn là một cái phút giây linh thiêng nhất? Trước một năm mới trải dài phía trước, giống như lời bài hát Happy New Year, ai có thể nói trước được chúng ta sẽ tìm thấy điều gì trong năm mới, điều gì đang chờ đợi chúng ta ở phía trước? Vậy thì, trước những điều không thể đoán định đó, người ta tự nhủ hãy cứ lạc quan, hãy cứ tin tưởng vào những điều tốt đẹp sẽ đến thôi. Thực tế, chúng ta đã đủ lớn để hiểu rằng một năm luôn có cả niềm vui và nỗi buồn, luôn có cả thành công và thất bại. Thế nhưng trong những ngày đầu của năm, chúng ta muốn đem đến cho nhau một niềm tin đinh rộng những cái điều tốt đẹp đó. Đó là những cái điều mà rất là cần thiết để cho con người có thêm rất là nhiều, có thêm nhiều những cái dũng khí, quyết tâm và phải có gọi là quyết tâm và phải có một cái sức mạnh để chúng ta có thể chúng ta bước vào một năm mới với nhiều điều đang chờ đợi ở phía trước với chúng ta. Chúc mọi điều may mắn, an khang, thịnh vượng. Chúc mừng năm mới xuân Giáp Thìn.
Xuân đã đến rồi, rêu rạc ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót tan mọi nơi. Đêm trong tiếng cười, cho kiếp người bình thường đắm đuối. Ánh xuân đêm vui với đời. Kia trong gạt ngã, cười thêm vùng vùng bát buồn xa, bước say duyên lành ngắm tổ trời xanh. Bầy chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi lành. tha như muốn tiến đàn. Xuân dân niềm vui cho ngày xanh không quên lời tha. Sâu thương xóa mờ, tình yêu đời càng thêm chan chứa.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là ca khúc Đón Xuân à, quý vị vừa thưởng thức cũng như là đang thưởng thức qua phần trình bày của Julia của SVTN Voice. Quý vị, đó là giọng ca của Julia qua một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Ca khúc Đón Xuân cũng đã kết thúc cho chương trình Tán Mạng Rồng và Xuân đặc biệt trong ngày hôm nay. Hai bài viết mà tính chia sẻ đến quý vị đó là của Lê Ngọc Vân và Tuấn Hân. Xin cảm ơn hai tác giả rất là nhiều để có điều kiện Hòa Tính chia sẻ trong ngày đầu năm. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Và như Hòa Tính cũng đã gửi đến cho quý vị lời chúc mọi điều may mắn, an khang thịnh vượng. Chúc mừng năm mới Xuân Giáp Thìn 2024 đến tất cả mọi người.
Nhẹ ru môi cười thẹn thùng cùng bao buồn sóng bướm say duyên lành thắm tô trời xanh bầy chim tung cánh hát vui đón mừng.